từng loại đại chúng chúng ta niệm Phật. Nam mô
trở về chấp được một ai lại thì tất cả thân tâm lại là
kiến Phật, đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn kiến nhất thiết Phật. Nếu được thấy Phật, cầu cho chúng sanh được mắt vô ngại thấy tất cả Phật. Cho nên mỗi cái tâm của mình mà mình đi theo, mỗi một cái việc làm của mình hàng ngày, mình có một bài kệ là tâm mình nó có chạy đi đâu nữa không? Nó có chạy, nó đi về một mối đó. Cho nên mình học cái bài kệ nhìn thấy Phật, bước vô chánh điện, mới vừa bước vô cửa thôi là mình đọc liền bài kệ, tiếng Việt cũng được. Nếu được thấy Phật, thấy Phật tôi thấy tượng Phật đó, cầu cho chúng sanh được mắt vô ngại thấy tất cả Phật, kiến nhất thiết nhãn, đắc nhất thiết nhãn, kiến nhất thiết Phật, được cái mắt vô ngại thấy được tất cả Phật. Rồi khi mình đến trước bàn Phật, mình chắp tay, trước khi mình lễ Phật là mình chắp tay lại và mình khởi lên cái bài nguyện và ca ngợi hạnh tướng của Phật, bằng chữ Am Hán cũng được, bằng tiếng Việt cũng được. Ví dụ mình đọc cái bài Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Phật như một vầng trăng, tâm con như một mặt hồ lắng xuống. Bây giờ tâm con với ảnh Phật có mặt với nhau. Tại vì trăng mà lặng, nước mà lặng thì trăng soi, trăng tỏ. Tâm mà lặng thì Phật sáng. Còn tâm mà chưa tỉnh thì Phật không có hiện. Tôi hiểu ý như vậy. Cho nên ở trong cái phẩm thứ hai của kinh Địa Tạng là Bồ Tát có thể hiện ra. Bồ Tát có thể hiện ra, Phật có thể hiện ra bằng tất cả những hình tướng. Không phải chỉ con người không, mà luôn cả sông, ngòi, ao, rạch gì cũng hiện hết. Tại vì nếu mà là sông, là ngòi, là ao, là rạch mà có thể giúp được cho cái người đó trở về được với cái tâm, thì những hình ảnh đó cũng là Phật, cũng là Bồ Tát. Cho nên khi mình cắt hoa đem đi cúng Phật, có cái bài kệ xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Quý vị nhớ bài đó không? Không nhớ thì học cho thuộc. Mai mốt mỗi lần mình cầm cái hoa lên, mình cắt hoa, mình cúng Phật, mình đập lên liền: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Nếu mà chú Thanh Trưởng mà ngày nào cũng đi chăm sóc mấy cây lan thì Thanh Trưởng phải học thuộc cái bài tưới nước trong chậu: đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi, mình nói với hoa không có riêng lẻ. Tại vì bây giờ tôi đang nói cho hoa nè, tôi tưới hoa nè, hoa có mặt, ta có nhau tự muôn đời. Trong mình có hoa, trong hoa có mình, ta không có mình hoa đâu có sống nổi, phải không? Mà có hoa thì nhờ như vậy cho nên hoa nhả ra những kháng khí, mình mới sống được. Cho nên cái đoạn cuối của trang 36: nhẫn đến hiện ra những thân thanh văn, La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Đừng có lầm, độ sanh phải là thân Phật nha. Có nhiều cái hiện thân khác mình không biết, mà hiện cái thân khác mà mình cứ tưởng đâu là người ta bở lắm, nhưng thiệt sự ra khi mình nhìn lại mình thấy người ta đúng là Bồ Tát. Ở đây mình có Bồ Tát Diệu Quang. Bác Diệu Quang hôm nay 86 tuổi. Trong suốt khóa tu 10 ngày bác cũng có. Mình tu 10 ngày xong mình hết siêu quách, mình ôm giỏ mình đi về, mình ngủ ly bì suốt mấy bữa. Vậy mà bác vẫn ở đây phục vụ lo luôn cho khóa tu cho người Tây. Khóa tu Tây xong rồi, bây giờ còn ở đây để phục vụ cho khóa bác Quan Trai. Không có cái tâm Bồ Tát cũng làm được. Mình hơn bác nhiều về sức khỏe, mình hơn bác nhiều về cái mặt thân xác, nhưng mà có thể tâm mình thua nghị lực. Cái người ta làm việc mà bằng cái tâm lực á, cho nên người ta làm sao? Ta làm hoài không có mệt. Còn mình tới ngày cứ làm bằng cái sức lực, cho nên mình mau kiệt lực. Chỉ cần nhìn như vậy thì mình thấy rằng đúng là Bồ Tát. Dù người ta không có xưng người ta là Bồ Tát, nhưng mà mình phải nhìn người ta bằng cặp mắt của Bồ Tát. Mà còn nếu mình chê, mình nói cái bà đó ham làm đó, mình có làm được không? Mình khởi cái tâm niệm như vậy đó, mình sai rồi. Mình không làm được mà người ta làm được, mình phải ca ngợi, mình phải khích lệ, chứ không có nên chê. Qua tới trang 37, Địa Tạng: ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhận dằn độ thoát những chúng sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa, ngoài ra những kẻ chưa chịu điều phục được thời phải theo nghiệp mà họ báo. Đức Phật nói với ngài Địa Tạng: ông có thấy không, tôi đã trải qua bao số kiếp nhập nhằn để độ thoát chúng sanh. Chúng sanh gì? Không phải chúng sanh bình thường nha. Ở đây nói chúng sanh gì? Chúng sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa, mà ngài làm được. Ngoài ra, tức là mình cố gắng mình làm hết rồi, nhưng mà có những người chưa được điều phục thời phải cứ theo nghiệp báo mà thọ. Mình cũng vậy đó, có khi mà người ta khuyên mình đó, mình đâu có nghe, mình nói chuyện chưa tới mình nói chi xui xẻo à. Nhưng mà khi chuyện nó tới rồi thì sao? Ê hề. Cho nên là lúc đó mình mới than chót vì tay đã nhúng chàm. Dạy rồi thì biết khôn làm sao đây, nhưng mà tới lúc đó là khổ lụy quá chừng rồi. Nếu khi đó có người, nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở chung trời đã lại ân cần phó chúc đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Phật thọ ký. Cho nên khi nào mà khổ rồi đó, lúc đó mình mới sao, mới nhớ nghĩ nha, mình mới nhớ trở về với cõi lòng của mình. Bây giờ hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Có nhiều khi mình có nói như vậy không? Nếu mà mình bao nhiêu lâu nay mình không có nương nhờ Phật Pháp, mình đâu có sống sót tới bây giờ, mình đâu có bền bỉ mình làm việc tới bây giờ. Con phân thân hiện hình ra ở khắp 500.000 muôn ức hằng hà xa thế giới, trong mọi thế giới hóa hiện 100.000 muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ 100.000 muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cái câu này mình phải để ý. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc bằng một sợi lông, làm lành á, bằng một sợi lông, một giọt nước. Cho nên mình vô trong chùa đấy nè, mình làm lành nhỏ bằng một cái hạt cát thôi. Nhưng mà nên nhớ, nếu mình có ở trong Phật Pháp mà làm á, thì nó mới lợi ích lớn. Còn nếu mình làm việc lớn mà mình rời Phật Pháp mà làm á, thì đó là sao? Nó không có lợi ích gì hết, mà nó hại nữa. Phải không? Cho nên làm việc gì nhớ cái câu này: một việc lành bằng một sợi lông, nhưng mà ở trong Phật Pháp mà làm. Tức là lúc nào mình làm, mình cũng đem Phật Pháp ra mình ứng dụng, đem lời Phật dạy ra mình ứng dụng thì mới được. Còn nếu mà mình làm việc lớn nhưng mà mình ở ngoài Phật Pháp thì việc lớn đó nó cũng tác hại như thường, dù được mệnh danh là làm việc Phật, nhưng mà bởi vì ngoài Phật pháp rồi cho nên việc đó có thể là trở thành ra việc ma. Ở nhà mình cũng vậy, người chồng nhiều khi cũng đâu cần làm gì lớn đâu, chỉ cần mà đi làm về mà đôi giày mà sắp cho ngay lợi để mà khỏi mất công người khác chứ. Việc làm nhỏ đó, nhưng mà để tâm một chút ở trong Phật pháp đây, nghĩa là mình có cái lòng, có cái tâm một chút biết nghĩ nhớ tới người khác mà làm. Cho nên cái việc làm nhỏ gì như hạt cát có gì đâu khó, đi làm về thì chỉ cần để cái đôi giày cho ngay lợi có gì đâu mà khó, mà làm không được. Đâu phải là chỉ nếu như trường hợp mình đi làm việc, mình làm việc lớn, có nghĩa là mình đi làm xong mình đem cái check về mình đưa đó, mà mình đưa đó, mình cho là cái việc lớn đó, mà mình không có ở trong Phật pháp mà làm đó, có nghĩa là mình không có cái tâm mà đưa. Mình đưa mà bực bội lắm, rồi mình nghĩ tới cái việc nhỏ là việc của người khác, việc của con, của vợ, của ba, của má, chứ không phải việc của mình. Như vậy là không đúng. Cho nên cái việc nhỏ đó, mà nếu mình có cái tâm á, Phật pháp ở đây có nghĩa là mình có cái tâm mà làm đó, thì việc nhỏ nó cũng tác động tới người kia vô cùng. Quý vị biết á, nhiều lúc á, mình đang ngồi ăn cơm, thì lâu lâu có một chú nhỏ nhất chùa hứng bữa đó, nghĩa là gọi là xuyên bất tử, tự nhiên vậy ăn rồi cái chú đứng dậy, chú đi vô trong bếp đó, chú rót cho thầy một ly nước, chú mang ra, chú để xuống, rồi chú xá, rồi chú trở về chỗ chú ngồi. Cái việc làm nhỏ nhưng mà tại vì lúc đó có cái tâm làm cho nên mình vui lắm. Ở nhà mình cũng vậy, con mình mà nó lâu lâu nó nhớ nghĩ tới mình vui không? Mình vui lắm, mặc dù nó còn nhỏ. Sau khóa tu mấy chú mới xin là cho đi về gia đình chú Trung Thiện để thăm. Thì trước khi mấy chú đi, mấy chú có lên chào, thì có ngoài có dạy mấy chú như thế này: mặc dù mang cái tiếng là tụi con đi chơi, nhưng mà tụi con nhớ rằng mình là người tu, cho dù mình đi chơi đi nữa thì cũng là một cái thực tập. Nếu mà đi mà huynh đệ có thực tập thì cái bữa đi chơi đó mới vui. Còn đi chơi mà không có thực tập á, thì đi về bực bội, sanh phiền não. Sao mà nói vậy có đúng không? Đi hành hương mà không có thực tập á, không có tu tập á, đi hành hương một về thành ra hành hạ. Đi chùa mà không có thực tập, đi hồi về phiền não khổ đau. Đừng có nói chi nha, cuối tuần mà rủ nhau đi chơi thôi, rủ nhau đi cắm trại, rủ nhau đi shopping, rủ nhau đi làm cái gì đó, mà nếu như mà làm mà đi chơi mà không có cái thực tập đó, thì đi một hồi về cái nó sanh phiền muộn với nhau. Cho nên mấy chú đi tới nhà chú Trung Thiện xong rồi nhận cái tin là ở dưới Regina có hai cái đám mất. Thế là mấy chú phải lên đường đi xuống dưới thế thầy làm đám. Một đám cho một ông cụ 80 mấy tuổi, một đám cho một chú thanh niên 23 tuổi, đăng ký đi vô học đại học rồi, mướn nhà hết rồi, là chú đi bơi với bạn và bị giật bẻ rồi chết. Mà ngày hôm qua là có hoàng nghe nói cái đám của chú đó là gần 600 người đi tham dự, bạn bè rất là đông, ai cũng rất là thương. Rồi sáng này, hồi trưa này chú ở dưới người China, chú Phong, chú nói thầy yên tâm, các chú của thầy làm ăn được lắm. Thành thử ra cái việc làm mới bằng một sợi lông, một giọt nước thôi, nhưng mà có ở trong Phật pháp mà làm thì cái việc làm đó nó có lợi ích cho người khác. Cho nên mình nhớ như vậy, không phải là mình làm cái việc gì to lớn lắm đâu, nhiều khi mình cầm cái chổi mình quét nhà thôi, mà mình quét nhà mà bằng cái tâm thánh thiện của mình thì quét nhà đó vẫn là một cái thực tập. Mình rửa một cái chén mà mình rửa bằng cái tâm Phật thì cái chén đó là pháp môn tu. Cho nên nãy mình đọc nó vô lượng pháp môn tu đó, pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó, thì từ đó Phật đạo vô thượng, mới nguyện thành được. Còn mình nói là rửa chén không phải tu, khi nào cũng kinh nhỏ mỏ nó mới gọi là pháp môn tu. Còn tôi vô chùa đâu phải để tôi làm mấy cái chuyện này. Rồi mình nói tôi là chồng, tôi đâu có phải rửa chén. Chồng là chỉ ăn rồi bày thôi. Ví dụ như vậy không được. Cho nên là làm bằng cái tấm lòng. Bây giờ ngài mới nói như thế này nè: cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Tại sao ba lần? Tại cái việc làm gì mà làm bằng nó có tính chất quan trọng thì phải nói ba lần. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh, xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Tức là tâm mà được độ thành Phật. Cho nên trong Phật Pháp á, cái phẩm này nè, cái phẩm này là nói một cái ý như thế này. Cái phẩm thứ hai này là nói rằng ở trong Phật Pháp á, mình làm tất cả việc gì cũng không ngoài tâm đại bi. Nếu mà mình làm mà bằng cái tấm lòng từ bi của mình á, thì mình mới không đau khổ. Còn nếu mà mình làm một hồi á, mà mình làm ngoài bằng cái tâm từ bi của mình á, thì làm một hồi mình đau khổ. Tại sao vậy? Tại vì mình bó buộc nhiều thứ quá. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa giúp cho một người nào đó làm cái việc gì đó trong chùa, mà nếu mình làm bằng cái tấm lòng từ bi của mình là người đó cần giúp, mình giúp, thì mai mốt cái người kia mà có tốt với mình hay không á, mình có đau khổ không? Bình thường. Nhưng mà nếu mình làm, mình nghĩ rằng mai mốt cái người này nè sẽ nhớ ơn tôi nè, phải làm này cho tôi lại nè, phải đặc biệt đối với tôi, thì chừng đó mình có đau khổ nếu người đó không đáp ứng. Cho nên á, mình làm mà không có bằng một cái tâm từ bi á, thì làm một hồi phiền não dữ lắm. Tại vì sao biết không? Mình làm tới đâu mình dính mắc tới đó. Mình giúp chị A thì mình nghĩ chị A nhớ mình rồi đó. Rồi mai mốt mình giúp chị B, mình nghĩ chị B nhớ mình rồi. Là mai mốt mà A, B, C không nhớ mình thì sao? Mình phiền não, mình khổ đau. Cho nên coi chừng, cái phẩm này nhắc như vậy đó. Không, chúng ta phải gom hết tất cả cái vọng tưởng trở lại mà làm, rồi là phân thân. Nếu mà mình chưa biết thì tâm mình ở địa ngục, mà biết trở về với thiên đường rồi là trở về với cái chỗ lành, chỗ tốt. Cho nên nếu mà lỡ mình có bằng làm thật sự bằng cái tâm đó, thì bây giờ mình chuyển đi, mình đưa cái tâm nó trở về cái sự thấm thoát, cái sự giải thoát của nó. Làm bằng cái tâm rộng lớn, đừng có làm bằng cái tâm hẹp. Mà làm bằng cái tâm hẹp thì làm tới đâu là phiền tới đó, làm tới đâu là phiền tới đó. Ví dụ như bây giờ nhà dơ mình quét, nhà dơ mình quét đủ rồi chấm hết, phải không? Nhưng mà bây giờ mình nói sao không ai để ý hết trơn vậy? Sao không ai để ý tôi quét nhà ở trên vậy? Mình nhìn tới nhìn lui có ai để ý mình không? Cái có đó là mình quét. Không có thì mình cất chổi. Ví dụ vậy đó. Cho nên khổ lắm, phải không? Rồi bây giờ mình đi qua cái phẩm thứ ba. Cái phẩm thứ ba tên là quán chúng sanh nghiệp duyên. Quán là gì? Quán có nghĩa là nhìn cho sâu, quán xét. Chúng sanh là do sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn hợp lại có cái mạng sống thì gọi là chúng sanh. Chúng như duyên sanh, sắc thọ tưởng hành thức hợp lại có cái thân, có cái tâm để mà sống thì kêu là chúng sanh. Rồi chúng sanh là gì? Tức là sống mà phải nhờ này nhờ kia để sống. Ví dụ như mình có nhờ cơm không? Nhờ cơm, nhờ cháo, nhờ đậu, nhờ rau, nhờ tất cả những cái khác nó duyên làm đến sự sống của mình, gọi là chúng sanh. Duyên các cái thứ khác mà sanh, gọi là duyên các cái chúng khác mà sanh, gọi là chúng sanh. Còn nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen. mà do mình huy tập bằng thân, bằng miệng, bằng ý, lâu ngày nó thành ra nghiệp. Nhưng mà nếu mà cái thân, cái miệng, ý này mà đưa tới cái chỗ tốt á, thì nó thành ra nghiệp, nghiệp tốt. Còn nếu mà cái chỗ này mà nó duyên đâu, nó duyên cái chỗ xấu thì nó thành ra nghiệp, nghiệp xấu. Cho nên đây nó nói là quán chúng sanh nghiệp duyên là gì? Mình phải xem xét lại cái điều kiện nào, cái nguyên do nào mình phải lãnh những cái nghiệp đó, mình phải lãnh những cái đau khổ đó. Cái phẩm này nói như vậy đó. Trong cái phẩm này á, có một vị tên là Maya. Maya không phải là tên thứ mà người Việt mình hay gọi cái người ở dưới nước kêu là Maya, không phải. Maya này là âm từ cái tiếng Phạn là Maya, tức là mẹ ruột của Đức Phật. Thái tử Sĩ Đạt Ta, mẹ ruột của ngài tên là Maya, cha ruột của ngài là Tịnh Phạn. Sau khi sanh ngài ra 7 ngày thì bà mất, bà được sanh về cõi trời Đao Lợi. Cho nên cái kinh Địa Tạng này là Đức Phật lên cung trời Đao Lợi. Rồi Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp, thì ở trong cái hội này Maya Phu Nhân lại gặp được ngài Địa Tạng. Cho nên bà mới hỏi ngài Địa Tạng một vài câu hỏi liên quan tới những cái nghiệp cảm của chúng sanh. Quý vị đọc cái chỗ này. Lúc đó Đức Phật mẫu là bà Maya Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra như thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhẫn đến bậc Thanh Văn và bích chi Phật, vân vân cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Maya Phu Nhân mới hỏi: ở trong cõi Diêm Phù Đề nghiệp cảm ra như thế nào? Thì ngài Địa Tạng mới nói: thưa Thánh Mẫu, không phải chỉ ở địa ngục, ở cõi Diêm Phù Đề mới có những cái sai khác, mà thậm chí nơi có Phật Pháp, nơi không Phật Pháp, nơi có người nữ, nơi không có người nữ, nơi có địa ngục, nơi không có địa ngục, tất cả cũng đều có sai khác. Bây giờ nơi mà có địa ngục là gì? Bây giờ trước hết mình nói hai chữ địa ngục. Cái này mình nói rồi nha, nó đi nó lại trong mấy lần rồi đó. Nhưng mà ở đây vì cái phẩm này mình nói cái chữ địa ngục thì phải nhắc lại để cho mình nhớ. Địa ngục, người Trung Hoa dịch âm là nê lê, dịch nghĩa là khổ cụ, đầy đủ những thứ khổ. Địa ngục còn được dịch là khả yểm, đáng chán. Chán không? Mình có sợ địa ngục không? Mình có thấy địa ngục nó khổ không? Cho nên địa ngục là khổ lắm, cho nên khổ cũ, đủ các thứ khổ. Mình biết rằng mình đang khổ, nhưng mà người đau chân cũng khổ như thường, cho nên khổ đủ kiểu. Địa ngục là khổ cụ. Nơi thời có địa ngục có nghĩa là những nơi mà tối tăm, không có cái sự vui, không có cái sự lễ nghĩa, thì là nơi đó có địa ngục. Nơi thời không địa ngục là nơi đó có lễ nghĩa. Hoặc nơi thời có nữ nhân. Này, có nữ nhân này, hôm trước mình cũng nói trong kinh Dịch Sư, mình nói một chút rồi đó. Ở đây mình phải hiểu cái ý như thế này nè. Có nữ nhân là gì? Có nghĩa là cái nghiệp ở nơi thân, nơi miệng có đó. Tại vì người nữ là thường tượng trưng cho cái tạo nghiệp ở đâu? Tạo nghiệp gì? Nói trúng cho có thưởng. Khẩu nghiệp. Cho nên ở cái chỗ mình đã tạo ra cái khẩu nghiệp rồi, cũng có cái sai khác. Tại vì có nhiều người họ tạo khẩu nghiệp xấu nhưng mà không đến nỗi. Có người thì quá xấu, có người thì cực xấu, có người thì vừa vừa. Cho nên ở đây mới nói cái sai sai khác là cũng có những cái nghiệp nhưng mà nó có sai khác ở mặc dù cũng đồng là cái khẩu nghiệp nhưng mà nó có cái sai khác. Và những người nữ này á, có cái chỗ mà có người nữ đây còn tượng trưng cho cái tâm mà còn có thể khai phá được, cái tâm còn có cái sự mềm mỏng dễ độ. Còn có nhiều người á, cứng hơn, cái mềm mỏng thì là gọi là gì, cán cương. Cho nên trong này nói là nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, tức là chỉ có cái muốn thôi mà không làm. Nơi thời Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp. Nơi thời có Phật Pháp là nơi có cái gì, có được những cái thiện nghiệp. Nơi thời không Phật Pháp là nơi đó tà kiến, ác kiến. Bây giờ dẫn đến bậc thanh văn bích chi. Thanh văn bích chi là sao? Tức là cái nơi mà có cái một phần nào của sự tỉnh ngộ. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo nơi cõi Dương Phù Đề, tiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: thánh mẫu, trong mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lượt nói cho việc đó. Thánh nữ, thánh mẫu bạch rằng: xin thánh giả nói cho. Bây giờ ngài phải nói như thế này: như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Bây giờ mình nói hai chữ vô gián. Chữ vô gián đó là người Trung Hoa dịch, còn cái chữ nguyên gốc của nó là A Tỳ. Quý vị có nghe chữ A Tỳ đó, địa ngục A Tỳ đó. Thì chữ A Tỳ đó người Trung Hoa dịch là vô gián, tức là không có gián đoạn. Khổ mà không gián đoạn thì gọi là vô gián địa ngục. Thì ở đây ngài có đưa ra những cái hình ảnh tội lỗi, những cái tội mà mình làm. Rồi bây giờ vô gián là gì? Cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được, tức là khổ liên tục. Có bao giờ mình bị như vậy không? Có bao giờ mình đang sống trong cái cảnh mà khổ liên tục không có hết không? Không có dừng không? Đó, nếu mà mình có cái tâm mà mình đang khổ liên tục, không có một phút nào dừng nghỉ, không một giây phút nào dừng nghỉ, đó là vô gián địa ngục. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: thế nào gọi là vô gián địa ngục? Ở trang 44, ngài Địa Tạng mới nói rằng: thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có 1000 danh hiệu đều riêng khác nhau. Cái chỗ này mình để ý nha. Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi? Núi Thiết Vi là núi ra làm sao? Chữ Thiết là sắt, chữ Vi là cái hàng rào. Thiết Vi là cái nơi mà rào sắt. Thiết Vi là chỗ tối tăm. Mà chỗ tối tăm là tượng trưng cho vô minh. Cho nên ở trong này nói hễ khi nào mà tâm mình mà buồn khổ thì lúc đó mình ở trong vô minh, hay ngược lại, khi nào mình còn ở trong vô minh thì lúc đó mình sẽ khổ. Chỗ này mình phải hiểu như vậy đó. Cho nên nói là bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi. Thường thường ta nói địa ngục có mấy tầng? Người ta nói 18 tầng địa ngục phải không? Tại sao gọi là 18? Không nói chẳng 20. Này, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 6 rồi phải không? Rồi mình nhân ra 6 cái bên ngoài nữa là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mấy? Là mấy? Là 12, nhưng mà cái đó là phân biệt còn gì nè. Rồi mình còn nhân cái gì nữa? À, mình còn nhân là cái sắc nè, thân nè, hương nè, vị nè, xúc nè. Tại vì con mắt của mình đó nó duyên với cái hình tướng, rồi mình phân biệt cái này đẹp, cái này xấu. Rồi cái tai mình nghe cái tiếng và cái âm thanh đó, sắc thanh hương đó, sắc rồi thanh là cái âm thanh đó, mình nghe rồi mình phân biệt cái này hay nè, cái này dở nè. Rồi 6 lần 3 là mấy? Đó, 6 lần 3 là 18. Đấy, địa ngục là 18 chỗ. Khi nào mà mắt mình thấy sắc, mình không có phân biệt, rồi mình không có đau khổ với nó nữa, thì lúc đó mình không có bị vô minh, không có ở trong địa ngục, không có ở trong chỗ tối tăm. Mình hiểu cái chỗ này không? Thí dụ bây giờ như thế này, mình coi cải lương, mình biết có giả đó chứ, mình biết là người này đóng cái dây này, người kia đóng dây kia. Mình chỉ có cái việc mà ngồi enjoy, gọi là tiếng Anh nó gọi là entertainment, tức là giải trí thôi. Như vậy đó, mà ngồi mà nghiến răng, mà tức cái con nhỏ trong đó, mà bực cái thằng kia, rồi ghét cái đứa nọ. Nó nói ở ngoài này mình làm y như thiệt vậy đó. Rồi thậm chí một hồi mình còn khóc theo nó, rồi mình cười theo nó, mà cái tuồng đó đó, mà nó kết cuộc, mà có hậu đó nghe, cái mình vui. Mà cái tuồng đó mà rốt cuộc rồi chàng không được xung hợp với nàng, cái tự nhiên mình buồn mấy bữa. Cái đó là cái gì? Mình ở địa ngục 18 rồi đó, mình nhìn sắc rồi mình phân biệt, rồi mình buồn rầu theo cái tiếng đó, mình giận ghét theo cái hình ảnh đó. Mình biết nó là giả, nhưng mà mình vẫn không thoát được cái giả. Cho nên ở trong kinh Viên Giác mới nói đó, nếu mà mình biết nó là huyễn thì lập tức mình lìa. Mà lìa được cái huyễn là mình là người giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Cái câu đó mình thuộc. Mình tri là biết nó là huyễn thì tự nhiên mình lìa nó, mình hết hết giận, hết tức sơn tím mà. Tri huyễn là tức ly, mà ly được cái huyễn tự nhiên mình là người giác. Cho nên là mắt mình thấy sắc, mình phân biệt đau khổ, ba là phải không? Tai mình nghe tiếng, mình phân biệt, mình đau khổ là sáu. Sao? Mắt mình là căn, hình sắc bên ngoài là trần, phân biệt cái này xấu, cái này đẹp, rồi vui buồn theo nó. Phân biệt là có khổ đau. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục có 18 chỗ, cho nên người ta kêu là địa ngục có 18 tầng. Mình hay nói gì đó, nói cái người đó, ô, địa ngục 18 tầng chờ đó. Tại vì mỗi ngày mình đi dạo, nhưng mà có ở ngay cái, có mình có dừng ngay 18 chỗ đó không? Không, cho nên trong này mới nói nè, mỗi một cái danh hiệu đều riêng khác nhau. Tại vì có người khổ kiểu này, có người khổ kiểu kia. Có người khổ tại vì cải lương, có người khổ là vì tân nhạc, có người khổ, có nhiều khi á, mình thích cái người tài tử đó quá, mà bây giờ mình nghe tin là tài tử đó đi lấy chồng rồi, cái tự nhiên mình cũng buồn. Mình thích cái tài tử đó quá, mình nghe tài tử đó lấy vợ rồi, cái tự nhiên mình cũng buồn, mình thất vọng. Mình làm như mình có cơ hội vậy đó. Tôi nói ví dụ như vậy, bà hiểu không? Thành thử ra đó, ở đây đó, mỗi một cái khổ nó có tên khác nhau, cho nên mỗi địa ngục có riêng khác nhau. Bây giờ Pháp Hòa hỏi thật nè, bây giờ mình ngồi đây, thậm chí dù người tu hay là người không đi tu gì đó, tất cả chúng ta ở đây có ai khổ giống nhau không? Nó không ai khổ giống nhau, cho nên mà gom lại đó nghe, trời ơi, đủ tên để gọi khổ hết. Có phải không? Có người khổ vì bệnh tật, gọi là khổ vì bệnh. Có người khổ vì tiền của, có người khổ vì bà con, có người khổ vì con, có người khổ vì thân nhân, mà thậm chí ông thầy tu nhiều lúc cũng khổ vì bổn đạo. Cho nên hợp lại hỏi thầy khổ gì, tu có khổ gì hết, tôi khổ vì bổn đạo thôi. Cho nên là sao đó, mà hễ mà khi nào mà còn chấp chứa, còn khổ là ở dưới địa, tâm còn trong địa ngục. Mà cho nên mới nói đó, nói ở đây là 500, rồi ngài mới nói thêm có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau, không ai giống ai hết trơn. Mà thậm chí nó nhức răng là nói tổng quát thôi, chứ còn có nhiều người nhức răng kiểu khác nữa. Có người nhiều nhức cái răng cửa, có nhiều người rút nhức cái răng cắm, có nhiều người nhức cái răng khển. Cho nên rồi không có ai giống nhau. Mà mình giam mình ở trong đó, tức là mình giam mình ở trong cái chỗ tối tâm. Thiết vi là tượng trưng cho vô minh tối tâm. Nhiều khi hỏi tại sao chị giận nó, tôi nó không mắc mới gì tới tôi, tại nó chọc bạn tôi ghét nó. Như vậy thì mình rõ ràng mình khổ dùng, khổ hùng, khổ ké đó. Cho nên rồi là thiết vi đó, vô minh. Cái chỗ thiết vi là tượng trưng cho vô minh tối tâm, không có ánh sáng. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp dòng ngục thành hơn 80 dặm, thành đó thuần bằng sắt. Quý vị nhớ nha, bằng sắt cho nên nó kiên cố lắm. địa ngục này nó kiên cố lắm. Mà phải không? Cái vô minh là nó kiên cố lắm, không phải dễ gì mà có thể phá được cái thành trì vô minh. Cho nên tại sao mỗi ngày mình phải tụng kinh, tại sao mình phải niệm Phật, tại sao mình phải ngồi thiền, tất cả những cái đó là để mình phá cửa địa ngục từ từ đó. Hôm nay mình đập nó không bể, ngày mai mình đập tiếp. Mình đập hôm nay mình mỏi tay rồi, mình đi nghỉ, ngày mai mình đập nữa. Đập đến khi nào mà cái ổ khóa của địa ngục đó mở ra thì mới được. Trong ngục thành đó, các ngục liên tiếp nhau có danh hiệu sai khác. Có nhiều người khi mình đi đâu ngoài đường, mình giận ai rồi bắt đầu mình về đâu nữa. Mình lôi cái địa ngục đó đi đâu, dài dài từ trong hãng về tới nhà. Mà hễ mà mình mở cửa ra là mình thấy bắt đầu, mình thấy một cái đống chén là bắt đầu địa ngục nó mở rồi đó. Mà chỉ cần là ông chồng mà về hay là đứa con nó về mà nó đụng vô mình một cái thôi là bắt đầu sao? Liên tiếp không có dừng nghỉ, nhiều khi cả cái đêm đó là cho nên vấn đề mới nói là các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu vi một muôn 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực khởi xuống trên xuống dưới, đồng ý không? Khi mà cái tâm mà nó nóng giận rồi á, lên tới trên này nè, ngồi đây nè mà nghe tiếng mỏ nó cũng hừng hực như thường. Trời ơi, con bữa nay đánh cái mỏ gì mà nghe chịu không nổi, nhức đầu à đó. Cho nên rồi ngồi đó cũng có lửa, ngồi đấy cũng có lửa, xuống dưới kia đụng lửa rồi lên trên này. Cho nên cái người mà sống trong ngục rồi đó thì sao? Toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực khở suốt trên suốt dưới. Nó lửa ở con mắt, nó lửa ở cái miệng, nó lửa ở cái tim, nó lửa ở cái tướng đi, nó lửa ở cái bàn tay của mình. Để cái chén xuống nghe nó cũng nặng hơn ngày thường, phải vậy không? Cho nên lửa này nó hừng hực suốt trên suốt dưới. Cho nên lúc đó mình làm diện nghi ngương Bồ Tát một vị Bồ Tát có mặt lửa. Đây nè, trên tường ngục có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia, diễn tả cảnh địa ngục đó. Mình xuống dưới mình nói trời ơi, quỷ không à, chạy lên mình cũng thấy quỷ, chạy ra trước mình cũng thấy. Tại vì lúc đó là sao? Tại vì lúc đó mình đang ở trong ngục rồi, cho nên mình không thấy gì nữa hơn ngoài cái quỷ ở trên. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm chật cả giường. Cái này là mình phải hiểu ý nữa nha. Khi cái tâm hồn mình mà bị sân si phiền não đau khổ nó chiếm hết rồi thì nó chiếm ở đâu nữa? Nó chiếm cả cái không gian của mình luôn. Thậm chí dù bây giờ mình ở ngay trong chùa, nhưng mà lúc đó ngục nó cũng bao hết rồi. Ai coi Tây Du Ký rồi nè, quý vị tới nhớ tới cái đoạn mà cái vị hòa thượng mà vì tham cái áo cà sa đó, rồi kêu đệ tử chất củi đốt cái phòng của Đường Tăng, nhớ không? Nhớ cái đoạn đó nè. Đó, cái tâm tham đó đó, ở trong địa ngục vô minh, cho nên mới kêu đệ tử chất củi đốt cái phòng của Đường Tăng để mà hầu chiếm cái áo cà sa. Rồi lúc đó Tôn Ngộ Không mới đi lên trên trời mượn cái đồ chụp, đem về chụp cái phòng của Đường Tăng lại, thành thử rốt cuộc rồi nó cháy ở đâu? Nó cháy cả cái viện, và cuối cùng vị viện chủ đó cũng chết ở trong cái nhà lửa đó bằng một cái cột đè lên đó. Cái hình ảnh đó mình phải thấy ngay trong này. Lửa mà nó cháy đi rồi là nó lan hết, nó không có còn chỗ nào mà nói nữa. Cho nên một người thọ tội thời thấy thân mình nằm chật cả giường. Ở trong đây mà một người mà bực tội thôi, mình cũng ớn nữa. Một người mà khổ thôi là cũng khổ. Cho nên nhiều khi có ngoài mới chọc mấy chú ngoài nói con đừng chọc thầy ở địa ngục nha. Là thầy mở địa ngục rồi là cả thầy cũng đi xuống địa ngục luôn. Là tại vì mình mà giận lên rồi thì sao? Đứa nào mình cũng quơ được hết á. Đứa làm tốt mình cũng quơ, đứa làm xấu mình quơ đành nữa, đứa tốt mình quơ luôn. À, có phải không? Cho nên là khi mà tâm hồn của mình nó chiếm hết những cái phiền não rồi là chỗ nào mình cũng thấy. Cái câu này á, văn chương Việt Nam hay nói đó. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. tâm mình buồn rồi thì có cảnh nào mình vui đâu, không có cảnh nào vui hết trơn. Bây giờ đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chặt cả trên giường. Đây là cái quả chung. Một người mà bị tội, một người mà khổ rồi cả nhà cũng khổ theo. Ông tin bữa nào về để ý thôi. Một người mà bực bội rồi là cả nhà khổ theo cái bực bội của cái người đó. Cho nên á, mình mới cảm thấy như thế này nè. Không có một cái khổ nào bằng khổ tâm. Quý vị đồng ý không? Khổ nào mình cũng có thể chịu được hết, nhưng mà cái khổ tâm là cực kỳ đau khổ. Nhưng mà bù lại cũng không có cái an vui nào bằng khi cái tâm mình nó tĩnh lặng xuống. Cái điều này không phải là lý thuyết, đây là một cái kinh nghiệm. Nếu ai trong chúng mà đã từng sống như vậy thì mới hiểu được cái đoạn kinh này. Mà cái khổ tâm á, là nó làm cho thân thể mình cũng sao, cũng héo mòn theo nó. Quý vị nào mà bị một cái điều lo khổ gì thôi, ngày hôm sau khác liền, không có cần nói 2 ngày 3 ngày nữa, chỉ một đêm thôi, một đêm đau khổ thôi, sáng ngày mai là sao, thân thể mình nó sát sơ hết. Thôi đừng nói chi gọi là khổ tâm nha. Chỉ một đêm mất ngủ thôi, ngủ không được thôi, ngày mai mình thấy người mình trời ơi rồi như không có hồn gì đó. Vì sao biết không? Cái giờ mà ta ngủ thì mình lại thức, rồi cái giờ mà người ta ngồi nghe pháp là mình sao, mình ráng thì mình ngồi mình dương mắt mình lên, còn mình hết mình không còn tâm hồn gì để mà nghe hết trơn đó. Chỉ có một chút xíu mất ngủ một đêm thôi là mình thấy ngày mai là người mình nó sắc hơn rồi. Rồi cái đêm thứ hai mà mất ngủ nữa rồi bắt đầu là ngày thứ ba là mình sơ sát. Mà nếu mà 3 đêm mất ngủ là thôi rồi. Người ta hay nói thôi rồi còn chi đâu em ơi đó. Chỉ còn lại dư âm thôi, tại vì thầy nói lúc đó nó chỉ còn dư âm thôi chứ con đâu có vô cái gì trong này đâu. Chỉ còn lại dư âm thôi. Cho nên lại có những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ so cùng với loài quỷ dữ, răng nanh bén nhọn, giường gươm, vân vân. Ở trong này nó diễn tả. Đây là những cái hình ảnh để nói lên rằng một cái người mà khổ rồi đó thì sao? Răng nanh bén nhọn tức là sao? Nghiến răng mà trả lời không à, chứ không có nói sự bình thường. À, không, rồi cặp mắt thì chói sáng. Không phải không nè? Cho nên trong này mới diễn tả rất là đúng với cái hình ảnh của mình thôi. Chứ không cần gì đâu thấy địa ngục dạ tha gì hết trơn á. Chỉ cần mà khi nào mà giận lên là nhìn biết liền, trời ơi cặp mắt mình là nhìn thấy tản luôn. Có khi nó xanh giờ, có khi nó trắng nhắt, môi mình có khi nó tím nhắt, nó run cầm cập. Có phải không? Đó, cho nên địa ngục diễn tả hết trong này nè. Cho nên ngài mới nói đó, nghiệp cảm sai khác. Có nhiều người giận lên đó là run, cho nên cũng run một cái giận, nhưng mà có người run, có người thì nghiến răng, có người thì trợn mắt, có người thì sao tay chân là bắt đầu nó bối rối, nói năng thì nó không có rõ ràng, nó không có mạch lạc nữa. Là vì sao? Vì lúc đó cái giận nó chi phối tùy theo địa ngục. Nhưng mà lúc đó là vô minh nó xâm chiếm địa ngục, thiết vi nó xâm chiếm rồi, cho nên mỗi kiểu mỗi cách, cho nên sai khác hết. Lại có quỷ dạ to cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội. Khi mà mình giận lên rồi là sao đó, mình cầm mấy cái vũ khí đó đó, có nhiều khi mình bằng ở trong này nó hoặc đâm trúng bụng, hoặc đâm trúng lưng, rồi dồi lên hư không, lấy chĩa hứng để lại trên giường, tức là đánh đá xong rồi để đó mai mốt làm tiếp. Tức là sao, nhiều khi mình chưa có buông bỏ, nói cho đã, cho cái hết cái cơn giận bữa hôm đó rồi để dành đó, mai mốt giận lôi ra nói nữa. Mai mốt giận nói nữa, cho nên đó trong này mới nói là lấy chĩa hứng để lại trên giường. Mình đâu có buông đâu, mình đâu có xả luôn đâu. Rồi bây giờ nè, ở căn 47 Ngài mới giải thích tiếp, lại có địa ngục do có năm nghiệp, năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Chúng ta cần phải ghi nhớ cái này. Cái này gọi là ngũ vô gián. Thế nào gọi là vô gián? Nó có năm hình thái để gọi là vô gián. Thứ nhất gọi là thời vô gián. Thời vô gián là sao? Điều trong kinh giải rất là tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng nữa, nên gọi là vô gián. Cái thời gian chịu khổ á, nó không có dừng nghỉ ngày đêm, trải qua kiếp số không lúc nào ngừng nữa, nên gọi là vô gián. Thì cái này gọi là thời vô gián. Chữ thời này là gì? Thời gian vô gián. Quý vị đồng ý không? Có những lúc mình khổ, mình khổ hết ban ngày, mình khổ tới ban đêm, mình khổ một ngày, mình khổ hai ngày, mình khổ một tháng, mình khổ một năm, khổ triền miên khói lửa, không có hết. Khổ vô gián và thời vô gián. Thường thường á, Phật dạy mình như thế này nè, cái người đệ tử Phật á là hận, giận á, theo cái người đệ tử Phật là giận không được quá một đi. Bây giờ mình kiểm lại mình coi mình giận mấy đi. Cho nên á, mình khổ nhiều ngày nhiều đêm, cho nên đó rõ ràng mình kiểm lại là mình đã từng sống trong cái địa ngục của thời gian vô gián. Thời vô gián. Cái điều thứ hai, Ngài nói một người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật cả ngục, nên gọi là vô gián. Cái này gọi là hình vô gián. Hình này là gì? Là thân hình nó vô gián. Ở trong này nói nè, quý vị đồng ý không? Một người mà tội thôi, một người tội thân đầy chật cả ngục, một người mà khổ cả nhà khổ theo. Mình mà khổ một chỗ rồi đó, mình lôi về tới nhà luôn, mình lôi tới chỗ này chỗ kia lên. Cho nên gọi là hình vô gián. Cái điều thứ ba, những khí cụ để hành hình tội nhân như là chĩa, ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, dây sống niềm đầu, nước sắc nóng dưới thân, đói thời ăn hoàng sắc nóng, khát thời uống nước sắc sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nói nhau luôn không một giây ngừng hết, nên gọi là vô gián. Cái này gọi là thọ khổ vô gián. Tức là khổ cái này hết tới khổ kia, thọ khổ vô gián. Có nhiều khi mình bị một cái người nào đó họ giận mình, họ nói cho mình khổ không chưa đủ đâu, họ hành động cho mình khổ. Họ hành động không chưa khổ đâu, họ đi nói cho người này người kia thì sắp giữ những người này người kia để làm khổ thêm mình rồi. Có phải không? Cái này gọi là thọ khổ vô gián. Cho nên trong này mới nói đó, không phải nghĩa là đến thậm chí mà những lúc mình khổ quá đó, mình uống nước mà nó không trôi nữa, đừng nói tới ăn. Mà nếu mà có ăn á, thì mình cảm tưởng với ăn sắc, uống thì chỉ uống nước sông. Cái này gọi là thọ khổ vô gián. Thứ tư, không luận là trai hay gái, mường máng mọi rợ, già trẻ sang hèn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là vô gián. Cái này gọi là gì biết không? Cái này gọi là quả vô gián. Mình gieo cái nhân nào thì mình nhất định phải gặp cái quả đó. Mà cái quả mà nó ở trong này nó là không có luận. Mường máng mọi rợ, tức là những cái người, nghĩa là người mường, người miên, người bất cứ người gì mà hễ tạo tội, tạo nghiệp là phải thọ khổ. Cho nên gọi là quả vô gián. Cái thứ năm là gì? Nếu người nào bị đọa vào địa ngục, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Cái này gọi là mạng vô gián. liên tục. Cái này là tâm kinh gọi là ngủ vô gián, nhớ không? Ngủ vô gián cũng gọi A Tỳ, ngục này trong núi Thiết Vi, vắt phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thải thành than. Có lò nấu sắt cho ta, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một giá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có chó sắt gắn gan, phun ra khói lửa đốt đòn tội nhân. Mấy câu này nằm đâu? Kinh Bao Yêu Phụ Mẫu đó, diễn tả cái cảnh ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phòng thịt thơm, móc bằng sắt thương đau như giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém mấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngổ nghịch xót thân. Diễn tả cảnh địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ đã hành hình tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, giàu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói hết được. Thôi bây giờ mình tóm lại cái phẩm này. Cái phẩm thứ ba là nói về quán chúng sanh nghiệp duyên, có nghĩa là chúng ta nhìn lại, soi lại nguyên do nào, điều kiện nào mà chúng ta phải lãnh những cái nghiệp quả như vậy. Mình phải nhìn lại để chi biết không? Khi mình thấy rồi đó là mình sẽ bớt đau khổ, mình không còn trách người này người kia nữa, mà mình phải trách ai? Mình phải trách mình là tại mình đã vụng tu, mình đã học rất nhiều giáo lý, mình học rất nhiều Phật pháp, nhưng mình đã không có hành đúng cho nên mình khổ. Sở dĩ mình khổ là tại vì mình không có làm những cái gì mình học. Có nhiều khi mình học rồi mình để đó, rồi khi cái chuyện bực bội đến mình cũng hành xử y như những cái tâm niệm phàm tình của mình. Cho nên mình mới sao? Mình mới không nhập thánh siêu phàm được. Cho nên mình mới không về cõi trời đau lợi được, mà mình lại ở mãi trong địa ngục vô gián. Có nghĩa là mình cũng đi chùa mà sao mình vẫn khổ. Mình vẫn tụng kinh mỗi ngày mà mình vẫn khổ. Mình vẫn học nghe pháp mỗi ngày mình vẫn khổ. Tại vì mình chỉ nghe mà không thấm. Mình chỉ có học mà không hành. Mình chỉ có tụng ở bề mặt mà mình chưa có đưa những cái lời kinh nó đi vào trong trái tim của mình. Cho nên á, khi mình trở lại, mình xoay trở lại, mình nhìn, thì mình mới thấy được rõ những căn duyên mà mình đã ở trong vô gián đó. Cho nên cái phẩm thứ ba này gọi là phẩm quán chúng sanh nghiệp duyên. Bà Maya Phu Nhân là tượng trưng cho cái gì? Maya Phu Nhân là tượng trưng cho cái tàn thức A Lại Gia thức của mình, nó chứa hết tất cả những cái chủng tử xấu tốt chưa hết. Nhưng mà nếu mà mình biết gạn lọc, biết phân biệt, phải không, thì mình sẽ đỡ đi. Còn không thì mình cứ xào nấu ở trong đó, rồi mình cứ tạo ra những cái cảnh khổ cho mình và cho người. Cho nên cái phẩm thứ ba là nói như vậy đó. Cho nên muốn dứt đau khổ, mình mà không có quán trở lại, không có nhìn trở lại, thì không bao giờ hết khổ. Và muốn hết khổ thì phải quán nghiệp duyên của mình, quán vì sao mình khổ. Cho nên nhiều khi mình mới nói, tại sao tôi sống mà không ai thương tôi hết. Mình hỏi lại, tại sao bây giờ mình hỏi ngược lại là mình đã từng thương ai chưa? Có một lần Pháp Hòa dạy một chú nhỏ như thế này. Tại cái chú đó hay than nó là trong trường á, ai cũng xấu với chú hết, cho nên chú mới đổ hay chú bực bội, rồi chú đánh người này, chú gây gỗ với người kia. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa mới nói, nếu mà cái gì mà con muốn người ta đối xử với con như thế nào thì con cứ đối xử với người ta như cái điều con muốn trước đi, rồi chừng đó người ta mới đối xử lại. Vì cái nhân con gieo trước thì cái quả nó mới có được. Có hiểu ý không? Thành thử ra Nho giáo người ta cũng dạy như này: kỹ sở bất dục, vật ư tha nhân. Cái gì mình không muốn, mình đừng có làm cho người khác. Mình muốn người ta đối xử tốt thì cái điều kiện đầu tiên là mình phải tốt lại với người ta. Cái đó là đương nhiên vậy đó. Nhân mình chưa gieo thì làm sao mình đòi hưởng quả được. Cho nên trách người một, trách ta mười. Bởi ta tệ trước nên người bạc sau. Làm được như vậy là chúng ta hành theo cái phẩm thứ ba trong kinh Địa Tạng là quán chúng sanh nghiệp duyên. Khổ quả từ đâu? Tại sao khổ triền miên không hết? Tôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Để làm gì? Theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thiền từ vượt bể ái hà. Mình phải nhớ lời Phật, nhớ lời ngài, bờ giác không có xa. Chỉ cần hành thập thiện, đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác, đời quang đãng. Chỉ cần đem cái phúc lành gieo rắc cho phàm nhân. Chỉ cần thực lời ngọc vàng của Phật cứ ghi mãi bên lòng, tự nhiên mình sẽ có một cuộc đời rộng rãi. Mình niệm Phật là để lòng nhớ mãi cái hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Phật mà đi trên bước đường lành. Quý vị thấy được cái bài sám đó không? Cho nên mình tụng kinh, tụng sám là mình phải thấy được những cái đó. Thôi hết giờ rồi, mình nói hết được cái phẩm thứ ba, kỳ sau mình sẽ nói phẩm thứ tư. Hôm nay gọi là mình về với nguồn tâm kỳ thứ ba. Và xin đại chúng hồi hướng Pháp Môn.